vận dụng chất độc. Chất độc sinh ra não phiền, nhưng nào có hay biết, làm tổn hại đến mình và người, vì chất độc ấy làm cho thân đau đớn. Và nếu biết được thuốc hay, phải chân thành cảm ơn món thuốc hay đó. Hãy cẩn thận với chất độc, đừng đụng đến. Chỉ một ly thôi, giới cấm cũng không cho phép. Luân lý bánh của người niệm Phật. Ai có lòng tin nơi bổ nguyện và niệm Phật phải chân thành cảm nhiễm tâm đại bi của Phật A Di Đà, bởi vì Ngài đã đánh thức chúng ta thức tỉnh, biết tạm quý và ra khỏi ngu si. Tâm đại bi Phật là nguyên động lực chân thành cảm tạ và tạm quý xấu hổ. Đáp ứng tâm đại bi Như Lai, chúng ta cẩn trọng với năng lực giới hạn của mình và bắt đầu đời sống mới. Từ đó luân lý của người niệm Phật được phát sinh. Như Thần Loan nói trong Ngữ Tiêu Tức rằng, ai có niềm tin tha thiết với Phật sẽ được lưu chuyển cả thân này. Ai có lòng tin chân thành gần gũi, người ấy được Phật A Di Đà quý thương. Tấm lòng chân thật từ ban sơ ấy sẽ mở rộng, tăng trưởng, được che chở dưới bóng mát từ bi. Cuộc đời có ý nghĩa hơn, được Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khởi động niềm tin vãng sanh. Chắc chắn giác ngộ sẽ không còn xa nữa nếu chỉ tâm tin tưởng và niệm Phật. Trước hết, những người mới nghe bổ nguyện niệm Phật, tự thân mình để ý những tội lỗi, nghi ngờ cứu độ, cũng như người được cứu độ bởi vì vốn còn là phàm phu, dẫu có ngưỡng vọng bổ nguyện mong được cứu độ, nhưng phiền não còn đầy dẫy, cho nên không thể nhận rõ tâm này là thiện hay ác, chỉ tin lời và chấp nhận Phật dạy sẽ được cứu độ mà thôi. Thế nhưng những ai có lòng tin chân thành với bổ nguyện Phật, lo sợ phiền não của mình càng ngày càng dày hơn và buồn cho nghiệp ác tiếp diễn mãi mãi lôi kéo thân này, tuy nhiên tin tưởng bổ nguyện Phật A Di Đà một cách chân thành và hoan hỷ niệm danh hiệu Ngài, tâm sẽ thuần thục. Trước khi nghe bổ nguyện, có thể suy nghĩ tâm phiền não vẫn y nguyên, không làm thiện, không an với những việc ác. Sau khi nghe bổ nguyện, xả bỏ tâm ấy, xa lìa cuộc sống yếu đuối này và lấy tâm để minh chứng. Hơn nữa, tin rằng lúc vãng sanh sẽ có Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khuyên bảo, tâm chân thật khởi lên. Sau khi tâm chân thật khởi lên, bất cứ việc gì từ xa xưa như thế nào đi chăng nữa vẫn thành tựu như thường. Như vậy, có rất nhiều đổi thay trong tình trạng tinh thần trước khi nghe bổ nguyện. Nhờ bổ nguyện mà tinh thần những người niệm Phật chuyển biến nhiều hơn. Có thể nói rằng, thay đổi ngay từ những sai sót căn bản ban đầu. Suy nghĩ qua tự ngã của chúng ta trong cuộc sống thường nhật luôn có tính cách chủ quan và chi phối tất cả. Thật đáng buồn tâm của người chỉ thấy rõ khi được yêu hay khi bị giận. Người niệm Phật có tâm xấu hổ, nhờ tâm đại bi đại trí của Như Lai tự chuyển đổi tâm mình cho chân chánh. Với Đức Như Lai, tất cả đều là những người Phật tử quan trọng, bình đẳng dưới cái nhìn của Ngài. Từ phương diện ấy, tất cả chúng ta đều là huynh đệ, là đồng minh với nhau. Ngoài ra, nếu ai lấy tự ngã làm chuẩn mực, sớm muộn gì cũng sẽ ý thức xa rời phiền não. Dùng tâm của Như Lai, nhìn sự vật sẽ nỗ lực hơn với phương pháp sống ấy mà Thân Loan dạy ở trong Ngữ Tiêu Túc rằng, ai có lòng tin niệm Phật cầu vãng sanh phải mở rộng tâm lòng cùng với những người bạn dốc lòng niệm Phật, cuộc sống này có ý nghĩa nhiều hơn. Người niệm Phật phải tha thiết tìm cầu và thật ấn tượng. Pháp tự nhiên như thế. Điều tự nhiên là những lời nói vốn tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là những độc tính từ xa xưa cứ như vậy mà biểu hiện qua lời nói. Sự cứu độ chúng sanh của Phật A Di Đà rất gần gũi, không phải chờ chúng sanh cầu nguyện mới khởi tâm, mà chính Như Lai từ khởi tâm vậy. Phật A Di Đà dùng bổ nguyện tha lực tiếp dẫn người cầu nguyện về tịnh độ là việc tự nhiên. Còn chúng ta, những hành giả niệm Phật dù tốt hay xấu, không cần biết, cứ nghe một cách tự nhiên như vậy. Thần Loan Thánh Nhân Ngự Tiêu Tức Thánh Điển, trang 768. Giải thích, chương nói về pháp nhĩ tự nhiên. Chương Pháp Ngữ nói về pháp nhĩ tự nhiên thuộc điều thứ 14 trong Thân Loan Thánh Nhân Ngự Tiêu Tức và điều thứ 15 trong Mạc Đăng Sao chép rằng: căn cứ bản hiện trí thơ tả lưu truyền từ chùa Tổ Chuyên Tu thuộc phái Thakata của Chân Ngôn, vào tháng 12 năm Chánh Gia thứ 2, hiển trí ở Shimosuke Nokuni Sakata lên kinh đô, đến chỗ ở của thiện pháp tại biểu, tình cờ gặp Thân Loan được nghe pháp ngữ trực tiếp nên hiển trí tự ghi lại. Lúc ấy Thân Loan đã 86 tuổi, những câu hỏi của hiển trí được trả lời bằng những pháp ngữ rành mạch. Bản của hiển trí giống như nguyên bản ghi là chương tự nhiên pháp nhĩ, cũng gần như phần sau của Tam Thiếp Hòa Tán thuộc bản của Văn Minh đã sao lục lại. Thế nhưng ở đây ghi rằng đây là bút tích của Thân Loan lúc 88 tuổi. Cũng có thể đây là nét bút pháp ngữ cuối đời vì Thân Loan đã 88 tuổi. Căn cứ theo hai bản của hiển trí và Văn Minh, đầu tiên đều có giải thích hoặc đắc danh hiệu, tiếp theo giải thích chữ tự nhiên. Theo tìm hiểu của hiển trí, hoặc đắc danh hiệu tự nhiên hoặc đắc danh hiệu tự nhiên pháp nhĩ là những chữ dường như đã có trước đó, thế nhưng không rõ những từ ấy xuất xứ từ đâu. Bản Mạc Đăng Sao giải thích rằng hoặc đắc danh hiệu là tính lược một phần, rồi giải thích nội dung phần tự nhiên pháp nhĩ cũng không có gì thay đổi mấy. Thế nhưng về chữ nghĩa có mất mát ít nhiều, vì đây là hình thức mà các môn đệ đã nhận được phần viết tay của thầy mình. Không những chỉ có thế, khi về già, Thân Loan có những lời pháp được xem như những châu ngọc đáng giữ gìn hơn. Tự chính là như nhiên. Chữ tự nhiên nguyên thủy ở Trung Hoa, Lão Trang thường hay thích dùng. Ví dụ như Lão Tử cho rằng đạo chính là pháp tự nhiên, Trang Tử thì gọi rằng thuận theo tự nhiên của mọi vật để dung chứa cái không để trị thiên hạ. Không cần thêm bàn tay con người vào, nguyên thủy của sự vật vốn như vậy. Khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, mượn thuật từ này để dùng với những thuật từ chân như Niết Bàn, vốn biểu hiện sự vượt ra và thoát khỏi mọi trói buộc, nhưng lại thuộc lãnh vực vô phân biệt trí. Hơn nữa, tự nhiên nghĩa là ngôn ngữ biểu hiện vượt lên trên mọi suy nghĩ phân biệt của con người, có tính cách tuyệt đối chân thật. Phần nữa sau chương tự nhiên pháp nhĩ có nói gọi vô thượng Phật là không hình tướng, không hình dạng, chỉ tự nhiên như vậy. Vô thượng Phật có nghĩa là vô phân biệt trí, hoàn thành và đối lập với lý nhị nguyên, giác ngộ cao tột với chúng ta, với suy nghĩ lấy chủ thể làm trung tâm, cho nên có hư vọng phân biệt và vẽ vời ra thực tế không có hình tướng. Ta và người, sanh và tử, thiện và ác, tịnh và ế, vân vân là những hình thức hạn định. Phải vượt lên khỏi hình thức ấy, đó mới chính là cảnh giới vô thượng Phật, mà việc này đã có từ thuở ban sơ, còn gọi là chân như, lại cũng nói là pháp nhĩ, hay còn gọi là pháp nhĩ đạo lý. Đây là cách dùng những danh từ chuyên môn Phật học. Pháp tự nó là như vậy, nên gọi là pháp nhĩ. Hầu như tất cả mọi sự vật trên đời, nguyên thủy của nó vốn là như vậy, tồn tại với lý tánh cứu hữu của vạn vật. Đồng thời, tự nhiên cũng như pháp nhĩ, dẫu cho gọi cách nào đi chăng nữa, con người phải vượt qua khỏi sự đo lường ấy để đi vào thế giới chân thật mà ngôn ngữ biểu đạt rằng tự chính là như nhiên và pháp ấy là như vậy. Nên rõ biết về tự nhiên. Thăng Loan gọi lãnh vực của tự nhiên là vô thượng Phật hoặc vô thượng Niết Bàn, mà Phật A Di Đà thì hiện hình dáng là Phật để cho chúng ta thấy. Tiếp theo câu văn phần trước gọi là không hình thức. Đầu tiên chỉ nguyện với Phật rồi nghe được. Phật A Di Đà là tự nhiên như thế. Theo Thăng Loan, đó là một thế giới chân thật. Dựa vào chân thật ấy, chúng ta được tỏ ngộ và tự nhiên không có gì khác hơn. Vì vậy, lãnh vực kiều diệu được biểu hiện vượt lên khỏi phạm vi của ngôn ngữ. Cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà đều biểu hiện qua hình thức vi diệu vượt lên trên mọi hình thức bình thường của thế giới. Sự cứu độ hàng vạn người một cách không phân biệt khi được nghe danh hiệu vượt lên trên mọi suy tính đo lường của con người, đó là sanh tử nhất như, oán thân bình đẳng, cũng còn gọi là tự nhiên chân như. Qua các hoạt động, chúng ta biết những biểu hiện trên riêng chúng ta. Những chúng sanh chỉ cần niệm Phật sẽ được Phật duỗi tay tiếp dẫn về thế giới kỳ diệu khác. Việc này Thăng Loan gọi là tự nhiên của bổ nguyện lực. Qua những việc làm như thế, từ tự đến nhiên. Để rõ biết điều này, Thăng Loan giải thích về sự tự nhiên hơn nữa. Chữ tự là bổ nguyện của Phật A Di Đà hiển hiện, không phải dùng để chỉ cho việc thiết lập cứu độ đối với những hành giả như chúng ta. Chữ nhiên nghĩa là tin tưởng vào bổ nguyện niệm Phật vãng sanh. Việc này cũng không phải là vì hành giả, mà chính từ nơi bổ nguyện của Như Lai thành tựu như vậy, nên gọi đây là sự tự nhiên. Điều đó giống như chữ pháp nhĩ. Bên trên đã đề cập pháp của pháp nhĩ là cứu độ hàng vạn người sanh về tịnh độ, gọi là pháp tắc bổ nguyện. Cứ như thế niệm Phật sẽ được thành Phật, nên gọi là pháp nhĩ. Như vậy, pháp nhĩ là hoạt động về thệ nguyện của Như Lai, biểu thị pháp tắc cứu độ những hành giả niệm Phật, không ngại trừ một ai, tùy theo bổ nguyện lực và công đức của mình cứu độ các vạn người được biểu hiện rõ. Điều này được pháp nhiên gọi là đến với tha lực thì sự không nghĩa ấy chính là nghĩa. Ý này không khác với ý trên mấy. Khi tiếp nhận bổ nguyện tha lực, chúng ta kẻ nghe pháp không cần so đo, là một đạo lý chân chánh. Vậy ư? Tùy theo bổ nguyện lực của Phật A Di Đà, ta giao phó mình cho bổ nguyện Phật A Di Đà tiếp dẫn về tịnh độ. Cho nên, dẫu cho có thiện hay ác đi chăng nữa, các hành giả không cần suy tính, cứ để tự nhiên như vậy. Khi ta được nghe như thế, đó chính là điều nghe từ pháp nhiên. Pháp nhiên dùng lời dạy ấy để nói rằng đây là đạo lý của pháp nhĩ, còn là điều được truyền lại. Còn tự nhiên pháp nhĩ không thấy xuất hiện trong những văn hiến khác. Như vậy, đây là lãnh vực không còn sự phán đoán, vừa vượt lên trên cả lý trí toan tính của con người, vừa vượt lên khỏi lãnh vực phê phán có tính cách luân lý về thiện ác nữa. Thiện cũng không tính mà ác cũng không lo. Chúng ta sẽ được bao dung trong trạng thái yên ổn, được ở yên như thế trong một thế giới tha lực bất tư nghị, mà Thăng Loan gọi đây là tự nhiên pháp nhĩ. Đây chính là biểu hiện cái khái niệm của giáo nghĩa bổ nguyện lực hồi hướng.